Dạ thưa nó không họ họ hoãn lại thôi. Chứ còn cái việc á, xin thưa là bây giờ đây có tình hiểu ra thì được biết á, cái này cũng trong cái vòng thân hữu á, họ biết thì tôi có đặt vấn đề tại sao nói cưỡng chế ngày đó cưỡng chế mà tung ra như vậy để làm cho bà con hoang mang và lo lắng. Thì họ nói rằng không phải là sẽ cưỡng chế nhưng mà đưa cái ra để cho bà con đồng bào Phật tử họ sợ hãi, họ không dám đến chùa. Thứ nhất là làm cho chùa nghĩa là bớt cái Phật tử lui tới chùa, và thứ hai á, nếu cho những người mà gửi văn gửi cốt á, gửi cái di cốt ở tại tại chùa Liên Trì á, là hãy đem cốt về, sợ giải tỏa mà đem cốt về.
Dạ, theo như những gì mà thầy mô tả thì đây có vẻ như là một bước hoãn binh của chính quyền trong cái việc mà sắp tới. Thì không biết là thầy có tiên đoán được rằng là sắp tới là sẽ có những cái chuyện gì xảy ra tới nhà chùa không thưa thầy?
Dạ thưa thì mình cũng không có thể tiên đoán được cái chuyện đó. Là may nhờ là vừa rồi đó có người họ biết cho nên họ báo cho mình biết. Thì nó mới có cái số anh em dân chủ và số đồng bào dân oan các nơi họ về chùa Liên Trì họ thăm rồi đấy. Họ nhằm đến lên tiếng và cầu nguyện để cho chùa khỏi giải thoát. Nhưng mà rồi thì coi như đây đó, theo tôi đó, thứ nhất là họ nói như đúng cái chùa để cho bà con sợ mà coi như chùa này phản động không đi nữa là một. Thứ hai là để bà con họ phải lấy cốt về hết đi. Khi nào chùa Liên Trì mà có thể gọi là không còn ai nữa thì không còn ai gọi lên tiếng hay là không còn ai chiếu cố thì lúc đó họ cưỡng chế mà thì nó có vẻ dễ dàng và thuận tiện hơn. Chứ còn sự thật ra là cái quyết tâm mà để là lấy lại cái miếng đất của chùa Liên Trì đó là họ vẫn còn thằng nhất quyết như vậy chứ họ không có phải thay đổi đâu. Dạ xin thưa dạ.
Vâng, hồi nãy thầy vừa mới nhắc là hôm qua là đã có rất đông Phật tử cũng như là các chức sắc của Liên Tôn, thì thưa thầy có thể nói rõ hơn là các chức sắc Liên Tôn nào đã tới để hỗ trợ chùa trong ngày hôm qua?
Dạ thưa thì gồm có đại diện của đạo Cao Đài chân truyền của Tòa Thánh Tây Ninh, và gồm có đại diện của Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý, và đại diện của bên Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam, và trước đó một ngày thì có bên Quý Đình Mục bên Dòng Chúa Cứu Thế cũng có qua thăm viếng chùa và gỡ lời chia sẻ. Và đồng thời thí dụ như có đại diện của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, có nhóm của anh Nguyễn Viết Dũng và một số nhóm xã hội dân sự khác, với lại là một số quý bà con của đồng bào dân oan thì họ về, và cuối cùng họ về dạ vâng thì giờ để lên tiếng để cũng binh vực dình cái chùa Liên Trì. Dạ còn một số khác gì đó tôi cũng không nhớ hết.
Vâng.
Xin thưa như vậy để quý đại biết. Dạ.
Thì hôm qua thì bên phía chính quyền là có công an hay là có ai mà đại diện chính quyền mà cử tới giám sát nhà chùa không thưa thầy?
Dạ không thấy ai hết. Chỉ có khoảng chục công an, nam như nữ rồi đó, thì họ ngồi ở vòng ngoài ở chùa để họ giám sát, với lại họ chụp hình, ghi phim gì đó, và họ ngồi ở chung quanh ở vòng ngoài thôi. Cũng không có thấy ai đến chùa để làm việc gì hết cả. Dạ vâng, dạ.
Thưa, cái việc mà một chục công an, cả nam lẫn nữ mà ngồi ở ngoài chùa để mà chụp hình quay phim, thì cái chuyện đó là có thường xảy ra không hay là chỉ có ngày hôm qua mới xảy ra thôi thưa thầy?
Dạ. Yeah. Trước đây thì coi như thường trực, chuyện cũng vẫn thường trực. Tất nhiên là, nhưng mà những cái ngày thường thì chừng 3-4 công an thôi. Nhưng mà những cái ngày mà có cái chuyện gì đó thì 5-7 người rồi luôn, có cả đông hơn. Dạ vâng. Dạ.
Thế có nghĩa là gần như là ngày nào cũng có công an trực quanh chùa?
Dạ vâng, dạ ngày nào cũng có, ngày nào cũng có người trực. Và ngay cả trước chùa thì có một cái quán, cái nhà đó, thì cái nhà đó là nhà của cho cái người con của cái quán đó làm công an luôn. Và tất nhiên là nhất cử nhất động gì của chùa này, bây giờ cái nhà mà đối diện với chùa đó là cái chốt á, cái chốt để họ canh gác và chuyện gì chùa là họ báo động lên cho nhà. Ngoài cái công an canh ngầu ở ngoài rồi, còn chính cái quán trước chùa đó là cái chốt để theo dõi chùa. Và thì chung là tương lai số phận của chùa Liên Trì thế nào thì mới nói, chứ tôi biết rõ rằng cái đảng cộng sản này nó nhất quyết nó phải triệt phá chùa Liên Trì đó.
Yeah.
Theo cái dư luận người ta nói ở trên, người ta nói nhất khoát là không thể nào để cái chùa Liên Trì được, bởi vì ông Không Tánh này ông không có chấp hành, mà ông coi như cực kỳ, nghĩa là phản không rồi cái nọ cái kia rồi.
Yeah.
Chắc anh nghĩ rằng âm mưu chính trị mà hoàn toàn, thì tôi cũng không chẳng có âm mưu chính trị gì đó cả. chỉ có làm những việc từ thiện và làm những cái việc theo công lý lẽ phải thôi. Nhưng mà điều mà họ thấy rằng nó không không đúng theo cái sự điều khiển của họ thì họ trở thành nhỏ mọn vậy thôi. Dạ thưa con.
Dạ thưa
con,
thầy, lý do vì sao mà chùa Liên Trì lại có để nằm ở trong một cái sự mà canh giữ nghiêm ngặt của chính quyền và làm khó của chính quyền như vậy thưa thầy?
Dạ thưa là tại vì là họ ép tôi phải vào cái mặt trận tổ quốc hay là vào cái ban tôn giáo mà của cái hệ thống Phật giáo của nhà nước đó. Để họ quản lý đó thì tôi là theo cái Phật giáo về năm thống nhất từ trước 75 và tôi nhất quyết là không có chịu theo cái Phật giáo Việt Nam là thứ nhất. Chứ thứ hai là tôi là cứu trợ cho quý anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa và với lại một số hồi đó trước đây cũng thì có số ân nhân giúp đỡ thì để mà gửi quà cho quý cựu tù nhân lương tâm mà những anh em ở tù về khó khăn. Thì lúc bây giờ thì họ biết làm những việc đó cho họ tức là cấm hẳn. Họ nói anh không thầy không có được tiếp tay cho những cái bọn xấu. Thì họ cho rằng những cái binh Việt Nam Cộng Hòa là bọn xấu thì tôi không chịu. Tôi nhất quyết tôi nói tại sao người ta cũng là những cái chiến sĩ vì tổ quốc, vì quê hương đã hy sinh mà bây giờ ngày nay người ta đã tàn tật rồi, cục chân cục tay mà bây giờ mấy anh không có vô, mấy anh không có giúp đỡ, mấy anh không có ấy mà mấy anh còn là ngăn cản thì nhất quyết chúng tôi phản đối và mình vẫn cứ làm như vậy. Rồi cuối cùng họ cản tôi không được thì họ biết cái thương với binh nào á mà hãy giao tiếp với mình á thì họ đến nhà họ cấm cái anh thương với binh đó và đồng thời là những cái việc làm từ thiện như bà con dân oan á họ bị mất đất mất nhà thì họ mới lên chùa Liên Trì họ tạm trú thì công an có khi vô nữa thì xét rồi bắt rồi đuổi rồi thì tôi cũng không có chịu và tôi cũng cứ yêu cầu là bảo vệ và nếu cần thì cứ bắt tôi thôi. Thành thử cho nên mà phải nói rằng nhiều cái việc mình làm mà họ không đồng ý. Chính vì vậy cho nên là sau này thì họ mới cứ canh gác theo dõi cô lập và như vậy là thường trực. Và bây giờ thì họ thấy cũng có số Phật tử đông hay lui tới chùa thì họ bằng cách họ cô lập Phật tử, cô lập quần chúng. Bởi vì họ ngại rằng cái tinh thần chùa Liên Trì cũng như nhiều lần họ biểu đến cái ngày lễ gì của nhà nước thì họ biểu tôi phải treo cái cờ đỏ sao vàng. Họ đến họ ép phải treo tôi nói không có chùa Phật giáo chúng tôi chỉ treo cờ Phật giáo thôi chứ chúng tôi không có treo cái cờ đảng hay cờ của Việt Cộng được. Thành thử rồi đồng thời ví dụ như những lần đề nghị đi bầu cử thì mình cũng không đi thì nó có thể nói ra rất nhiều việc. Thành thử cho nên từ cái thế đó cho nên rằng họ lúc nào họ thường trực họ cũng bám sát họ theo dõi và cô lập.